Tịnh độ Đại Kinh Khoa Chú 2014, giảng lần thứ tư, phẩm 40, biên địa nghi thành, tập 465. Chủ giảng Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không, giảng tại cơ sở Lambeter Đại học Trinity St. David, xứ Wales, Vương quốc Anh. Thời gian ngày 23 tháng 6 năm 2017. Việc dịch sách Phật Foundation. Người đọc Quảng Duyên Ngộ. Chư vị Pháp Sư, chư vị đồng học, xin mời ngồi. Thỉnh mọi người cùng tôi quy y Tam Bảo. A Xà Lê Tồn Niệm, ngã đệ tử Diệu Âm, thị tùng Kim Nhật, nãi chí mạng tồn, quy y Phật Đà, lưỡng túc trung tôn, quy y Đạt Ma, ly dục trung tôn, quy y Tăng Già, chư chúng trung tôn. A Xà Lê Tồn Niệm, ngã đệ tử Diệu Âm, thị tùng Kim Nhật, nãi chí mạng tồn, quy y Phật Đà, lưỡng túc trung tôn, quy y Đạt Ma, ly dục trung tôn, quy y Tăng Già, chư chúng trung tôn. A Xà Lê Tồn Niệm, ngã đệ tử Diệu Âm, thị tùng Kim Nhật, nãi chí mạng tồn, quy y Phật Đà, lưỡng túc trung tôn, quy y Đạt Ma, ly dục trung tôn, quy y Tăng Già, chư chúng trung tôn. Mời xem Đại Kinh Khoa Chú, trang 1027. Chúng ta xem từ dòng thứ nhất. Xem dòng thứ nhất trang này. Người đó chỉ người xin về biên địa. Kinh văn ở trang 1026. Câu đầu tiên ở phía trước. Người trí tuệ không sáng là ngu si không trí. Câu này nhìn tưởng dễ, kỳ thực hàm nghĩa rất sâu. Chúng ta đều thuộc ngu si không trí. Những người nào có trí tuệ? Người có trí vừa tiếp xúc liền tin. Họ thật tin, không phải giả tin. Người này có trí tuệ, họ không ngu si. Rất ít. Ít có, tìm đâu ra? Thỉnh thoảng gặp. Không nhiều, không thường gặp. thật thỉnh thoảng gặp, thật khó được. Chúng ta thấy phải xin hổ thẹn. Phải quay lại học theo họ. Tại sao họ tin mà ta lại không tin? Vấn đề này, Phật có lời giải đáp. Phật trong kinh nói, người nghe pháp môn này liền tin ngay. Không nghi ngờ. Người này đời quá khứ, đời đời kiếp kiếp, từng cúng dường vô lượng chư Phật Như Lai. Lần này đến nhân gian lại gặp Phật Pháp, gặp Tịnh Tông, gặp Kinh Vô Lượng Thọ. Rất khó được gặp bản hội tập của lão cư sĩ Hạ Liên Cư. Bản hội tập này bên dưới có nói, nên họ có thể tin. Chúng ta gặp mà vẫn có nghi ngờ, còn trải qua thời gian dài học kinh giáo. Mới quay lại thật tin. Không dễ. Trí tuệ chẳng sáng suốt, biết kinh lại ít. Đối với kinh điển Đại Thừa, biết không nhiều. Chúng ta nay học bộ kinh này. Chú giải của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ, chú giải của Ngài cũng là hội tập. Tại sao? Ngài tham khảo 83 loại kinh luận. Hơn 110 loại chú sớ của cổ đức. Lão cư sĩ biết kinh không ít. Không phải biết không nhiều, không ít. Tâm khai ý giải. Viết ra bộ chú giải này cho chúng ta. Chúng ta đọc bộ chú giải này tương đương với việc đọc hơn 100 loại kinh luận. Và lời dạy của cổ đức. Vì vậy, phải là tâm khai ý giải. Đây mới đúng. Vậy chúng ta vẫn tâm không khai giải. Đây là phiền não tập khí chúng ta quá nặng. Vọng tưởng. Tạp niệm, phân biệt, chấp trước quá nhiều. Không những ban ngày nó hiện hành mà tối ngủ còn nằm mộng. Mộng từ đâu mà có, cũng từ đây. Nếu tâm địa thanh tịnh, không phân biệt chấp trước. Người này ít nằm mộng, ngủ ngon, thật sự được nghỉ ngơi. Nằm mộng là không được nghỉ ngơi. Thân, khẩu, ý đều động. Không khó hiểu. Tiếp theo nói, lại nghi ngờ trùng trùng đối với kinh giáo. Có thể nói nghi ngờ rất nặng. Vì vậy không có pháp hỷ. Nếu không nghi ngờ, hoàn toàn tiếp nhận, y giáo phụng hành, pháp hỷ tràn đầy. Phải như vậy. Niềm vui của họ không liên quan đến ngũ dục lục trần, là được lời giáo huấn của Phật, được Phật gia trì. Nhưng những người này, phía trước đã nói, họ còn tin nhân quả. Họ dùng tâm nghi ngờ, tôi thử xem, nếu thật, vãng sinh thế giới cực lạc thì tốt quá, giả thì thôi, không cần tính toán. Tâm thái này cũng vãng sinh. Đó là sinh biên địa nghi thành. Nói ở đây, thế giới chúng ta 500 năm sau, hoa nở thấy Phật, mới được hưởng thụ thật sự ở thế giới cực lạc, pháp lạc. Nghe Phật A-di-đà giảng kinh thuyết pháp, cùng Phật A-di-đà tu hành, Phật từ bi đến tột bậc, quả thực toàn tâm toàn lực. Chăm sóc chúng sinh khổ nạn. Chỉ cần chúng ta tin được, dù không tin được, cũng chịu phát tâm thử một phen, sinh biên địa. Sinh biên địa bằng như sinh thế giới cực lạc. Chỉ là hoa nở muộn hơn chút. Thế giới cực lạc thọ mạng vô lượng. Phật thọ mạng vô lượng. Người vãng sinh thế giới cực lạc cũng thọ mạng vô lượng. Biên địa thai sinh cũng thọ mạng vô lượng. Thọ mạng vô lượng, nhưng bị chậm 500 năm, không phải thời gian dài. Khó có được. Đoạn dưới, nhân duyên hóa sinh, nhân duyên thai sinh, nói rồi, đây là hóa sinh. Nếu có chúng sinh rõ tin Phật trí, cho đến thắng trí, đoạn trừ nghi hoặc. Đây là nhân. Nhân là rõ tin Phật trí. Đối với Phật không chút nghi ngờ. Ngưỡng tín, tôi kính ngưỡng Ngài. Tôi tin lời Ngài, Ngài không lừa tôi. Kinh nói Phật có năm trí tuệ. Chúng ta không nghi. Đoạn trừ nghi hoặc. Trong kinh luận nói, nếu có chúng sanh rõ tin Phật trí, cho đến thắng trí, năm loại trí tuệ đó đều bao gồm trong đó. Đoạn trừ nghi hoặc. Đầy đủ lòng tin người vãng sinh. Đã tin Phật trí. Tiếp dưới, họ cũng tin thiện căn mình. Tin vào thiện căn của mình, làm các công đức, chí tâm hồi hướng. Chúng ta xem chú giải của Niệm Lão, cũng tin thiện căn của chính mình. Bên ngoài ngưỡng mộ các bậc thánh, bên trong xem trọng linh tánh của chính mình, làm các công đức, hết lòng hồi hướng. Đây là nhân của hóa sinh. Có nhân tất có quả. Phật trong kinh nói, tất cả chúng sinh cõi nước mười phương, bao gồm chúng ta, năm trí tuệ Phật hiện tiền, khởi tác dụng, không gì không biết, không gì không thể. Trí tuệ đức năng này là tự tánh, vốn tự đầy đủ, không phải học mà có. Chỉ cần kiến tánh thì nó liền khởi tác dụng. Chúng ta không biết, mê quá lâu, mê quá sâu, không biết sự thật, chỉ biết nghiệp chướng nặng. Trí tuệ đức năng tự mình đều chướng ngại. Không tự tại như Phật. Không những tự thọ dụng, mà có thể giúp chúng sinh, còn mê hoặc điên đảo. Vì chúng sinh giảng kinh thuyết pháp, khuyên mọi người cầu sinh Tây Phương Cực Lạc. Tại sao? Bây giờ chúng ta cuối cùng đã có nhận thức khá rõ về việc này. Điều then chốt quan trọng, bạn nhận thức ra rồi, bạn có tiếp nhận không? Bạn muốn vãng sinh không? Muốn thân cận Phật A-di-đà không? Phật A-di-đà rất được tôn trọng, không những người tôn trọng, mười phương ba đời, tất cả chư Phật, Bồ-Tát, không vị nào không tôn trọng. Kinh gọi Ngài là Quang Trung Cực Tôn, Phật Trung Chi Vương. Chúng ta học Phật, tìm được vua trong các Phật. Bạn vui không? Phấn khởi không? Quá khó được. Tuyệt đối không phải đời đời kiếp kiếp có nhân duyên này. Vì vậy, có được rồi. Phải thật tin. Phải thiết tha cầu sinh. Không thể bỏ lỡ cơ hội này. Phật liền vui. Chúng ta xem đoạn kinh văn nói từ quả đều tự nhiên ngồi kiết già hóa sanh trong hoa bảy báu. Kiết già là ngồi xếp bằng. Trong khoảnh khắc, thân tướng, quang minh, trí huệ, công đức thành tựu đầy đủ, giống như các Bồ Tát. Đây là chúng ta cầu thân tướng. Không phải 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, mà thân có vô lượng tướng, tướng có vô lượng vẻ đẹp. Trí tuệ công đức. Toàn là tự tánh vốn tự đầy đủ. Không phải bên ngoài. Chỉ cần tâm địa thanh tịnh, tự nhiên hiện tiền. Tâm chúng ta không thanh tịnh. Đây là chướng ngại, không thể không biết. Dùng phương pháp gì để thanh tịnh? Dùng phương pháp niệm Phật. Tại sao lại dùng phương pháp niệm Phật? Không niệm Phật liền sinh phiền não. Khởi tâm động niệm không dừng. Niệm trước diệt, niệm sau liền sinh. Niệm Phật nói có ba loại lớn. Một là thiện niệm. Thứ hai ác niệm. Thứ ba gọi là vô ký. Vô ký là không thiện ác. Nó chính là khởi ý niệm. Niệm này là nghiệp chướng. Chúng ta dùng một câu Phật hiệu thay vào. Khởi tâm động niệm toàn là A-di-đà Phật. Ngoài A-di-đà Phật ra, không nghĩ gì, buông xuống hết. Dùng một niệm thay thế tất cả niệm. Thiện, ác, vô ký. Từ sáng đến tối, vô lượng, vô biên niệm. Một câu Phật hiệu thay thế. Công đức Phật hiệu lớn. Lớn ở chỗ nào? Tự mình rõ ràng, minh bạch. Đây là chúng ta không thể không biết. Chú giải của niệm lão nói rất đơn giản, nói rất hay. Đều ở trước Phật hóa sinh trong hoa sen. Đây là hoa sen trong ao bảy báu nở. Bạn liền thấy thế giới cực lạc. Thấy Phật A-di-đà. Nghe kinh. Nghe pháp. quang minh trí tuệ, công đức thành tựu. Đây là đầy đủ, không hề thiếu khuyết. Như các đại Bồ Tát vãng sinh thế giới Cực Lạc, hoa nở thấy Phật là thấy báo thân Phật. Ở thế giới Cực Lạc, tu hành một thời gian dài hay ngắn của mỗi người khác nhau. Căn tánh lợi thời gian ngắn và nhanh. Căn tánh độn thì thời gian dài. Nói chung đều thấy báo thân. Cõi thật báo trang nghiêm. Công đức viên mãn, trở về cõi thường tịch quang. Cõi thường tịch quang chính là pháp tánh, pháp thân, chân thân. Pháp thân có thể hiện, có thể biến. Toàn vũ trụ, vạn sự, vạn vật đều là sở sinh, sở hiện. Thật sự mười phương ba đời Phật cùng chung một pháp thân. Câu này quan trọng nhất. Phải hiểu, phải nhớ, bao gồm chúng ta, bao gồm tất cả chúng sinh. Vì mười phương ba đời, mười phương là Đông, Nam, Tây, Bắc, bốn phương phụ, trên dưới, đây nói là không gian. Ba đời là thời gian, quá khứ, hiện tại, tương lai. Mỗi người chúng ta nay ở cõi người, trên trái đất này, tương lai nhất định thành Phật. Tại sao? Trong tâm biết có Phật A-di-đà, biết có chư Phật mười phương, chỉ cần trong A-lại gia thức có hạt giống. Một ngày nào đó bạn sẽ tin sâu, không nghi. Một ngày nào đó bạn sẽ vãng sinh thế giới Cực Lạc. Đời này không vãng sinh, đời sau, kiếp sau sẽ gặp duyên. Vì trong A Lại gia thức có hạt giống A Di Đà Phật. Hạt giống này không ít. Bạn mỗi ngày niệm Phật, mỗi ngày gieo hạt. Vì vậy quyết định sẽ có ngày bạn đến thế giới Cực Lạc làm Phật. Đời này không đi thì còn đời sau, còn kiếp sau. Đương nhiên chúng ta hiểu rõ. Phải nắm chặt, tôi đời này đi, tôi không đợi đời sau, nhất định phải đi. Phải hạ quyết tâm dũng mãnh, nương chắc Phật A-di-đà. Phật A-di-đà có nguyện, 48 lời nguyện gia trì chúng ta. Lúc lâm chung, Ngài nhất định đến tiếp dẫn. Kinh văn câu nào cũng đều quan trọng. đoạn dưới. Kết quả do nghi hoặc. Đây là tổng kết kinh văn trước. Còn những kẻ thai sinh thì trong 500 năm chẳng được thấy Tam Bảo, chẳng biết pháp thức của Bồ Tát, chẳng được tu tập công đức, không cách nào phụng sự vô lượng thọ Phật. Đây chính là đem tình trạng của người nghi ngờ nói ra. Phía sau nói cho chúng ta biết, phải biết là do người ấy trong đời trước chẳng có trí huệ, vì nghi hoặc mà đến nỗi ấy. Nghi hoặc nghiêm trọng vậy, tạo phiền toái lớn. Hại chính mình, thật vãng sinh thế giới cực lạc. Trong hoa sen ao bảy báu, hoa không nở, không như người khác. Phật đem hoa sen đến thế giới cực lạc, đặt trong ao sen, hoa nở. Họ thấy Phật, hoa nở thấy Phật ngộ vô sinh. Vô sinh là gì? Không sinh, không diệt. Tất cả pháp, toàn bộ vũ trụ không có hiện tượng sinh diệt. Vô sinh pháp nhẫn. Hiện tướng không thể nói nó sinh. Không hiện tướng không thể nói nó diệt. Tại sao hiện tướng? Gặp duyên thì hiện tướng. Hiện tướng tự biết. Chúng ta đời này đến thế gian, được thân người, sống trên thế gian nhiều năm. Huyễn tướng. Nghĩ lại quá khứ. Nghĩ mấy hôm trước. Nghĩ tương lai. Sinh diệt. Không thấy nữa. Là giả. Không phải thật. Cái thật chúng ta không thấy. Thấy được thì tốt rồi. Thật là gì? Không sinh, không diệt, không đến, không đi. Pháp thân. Mười phương ba đời chư Phật cùng chung một pháp thân. Pháp thân là một thể. Cho nên, từ từ, dần dần, phải tụng kinh, đọc nhiều. Bạn sẽ không quên. Điều gì? Toàn vũ trụ. Trên cùng chư Phật Như Lai. Dưới cùng chúng sinh trong ác đạo là một thể. Đây là thật. không phải giả. Tướng có tướng là huyện tướng, không thật. Không tướng, không tướng cũng có tướng. Tướng gì? Một mảng quang minh. Đại thừa gọi là Đại Quang Minh Tạng. Tịnh tông gọi là Thường Tịch Quang. Đây là thật, chính là chính mình. Người học Phật, mục tiêu rốt ráo trở về Thường Tịch Quang. Chứng Phật quả rốt ráo viên mãn. Trở về Thường Tịch Quang, có duyên hiện thân. Duyên gì? Gặp chúng sinh hữu duyên. Chúng sinh thế nào? Mê. Trong Thường Tịch Quang, Phật liền hiện thân. Hiện thân gì? Không nhất định. Tùy duyên sai khác. Duyên thù thắng. Bồ Tát Pháp Thân. Thì hiện thân gì? Hiện thân Phật. Hiện Pháp thân Phật. Hiện báo thân Phật. Độ họ. Phải hiện thân giống nhau. Gặp chúng sinh hiện tại hữu duyên. Chúng ta ở nhân đạo, Ngài hiện thân người. Phật Thích Ca Mâu Ni hiện thân người. Lão cư sĩ Hạ Liên Cư hiện thân người. Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ hiện thân người. Tại sao? Để thuyết pháp cho chúng ta, để độ hóa chúng ta, tùy loại hiện thân. Chúng ta thích hình tướng đó, Ngài hiện hình tướng đó. Ngài hiện thân. Chúng ta ở cùng với Ngài dường như là giống nhau, kỳ thực không giống. Không giống chỗ nào, chúng ta chấp tướng. Xem tướng là thật. Các ngài không chấp tướng. Hiện tướng không chấp tướng. Khác biệt rất lớn. Các ngài làm được. Không những các ngài, mà Bồ Tát cũng vậy. A-la-hán cũng vậy. A-la-hán kiến tư phiền não đều đoạn. Kiến hoặc có 5 loại lớn. Thân kiến, cho rằng thân là tôi. Phàm phu có. Phàm phu lục đạo đều có. Thân kiến, biên kiến. Biên kiến là đối lập. Tôi, bạn, họ, đối lập rồi. Tôi không phải bạn, bạn không phải tôi. Họ không phải tôi không phải họ. Đối lập rồi. Không biết là một thể. Gọi là biên kiến. Lại có kiến thủ kiến, giới thủ kiến. Giới thủ kiến là nhân. Kiến thủ kiến là quả. Chúng ta ở thế gian sống trong vòng luân hồi nhân quả. Chính hai kiến giải này cuối cùng gọi là tà kiến, không thuộc bốn loại trên, cách nhìn sai gọi là tà kiến. Chúng ta nhìn sai rồi. Nhìn sai thì liền chấp trước phân biệt. Nhìn rõ không phân biệt, không chấp trước. Ai nhìn rõ? Tiểu thừa sơ quả nhìn rõ. Năm kiến hoặc họ liền buông xuống. Còn năm tư hoặc, tham, sân, si, mạn, nghi. Đây là khởi tâm động niệm, sai lầm, mê mà không giác. Giác ngộ thì thế nào? Giác ngộ thì tham, sân, si, mạn, nghi là giả, không thật, không thật. Buông xả rồi, không để ý nữa. Tốt, điều này quan trọng. Đoạn nghi, sinh tín. Tín này là trí tuệ. Nghi ngờ chướng ngại trí tuệ. Trí tuệ là vốn có, tự tánh vốn có. Chỉ cần đoạn nghi, trí tuệ liền hiện tiền. Tham là giả, sân hận cũng là giả, ngu si, ngã mạn, nghi ngờ. Bình tĩnh quan sát, ai không có. Quay lại nghĩ tự mình có không? Có, đầy đủ hết. Gọi là phàm phu lục đạo. Tiểu thừa chỉ đoạn kiến tư. Năm loại kiến giải sai lầm. Buông xả. Năm loại tư tưởng sai lầm. Tham, sân, si, mạn, nghi là tư tưởng buông xả rồi, vượt lục đạo luân hồi. Nhưng không vượt thập pháp giới. Tất phải. Đoạn sạch tập khí kiến tư phiền não. Bắt đầu đoạn trần sa phiền não. Trần sa là ví dụ cho nhiều, tức là ngoài kiến tư còn bao gồm tất cả phiền não tập khí. Như trần sa, vô lượng vô biên. Vì vậy, tâm muốn định, tại sao không định được? Chính nó quấy nhiễu. Sâu hơn, vô minh phiền não. Vô minh là si. Si trong kiến tư phiền não. Si là căn bản. A-la-hán chỉ đoạn cái ngọn. Căn bản gốc rễ họ còn chưa biết. Bồ-Tát Đại Thừa biết. Phải đoạn căn bản. Căn bản đoạn liền kiến tánh. Minh tâm kiến tánh. Chuyển tám thức thành bốn trí. Đoạn trước đọc rồi. Chuyện năm thất trước thành. Thành sở tác trí. Chuyện ý thức thứ sáu thành diệu quan sát trí. Chuyện mạt na thức thứ bảy thành bình đẳng tánh trí. Chuyện a lại gia thức là thức thứ tám thành đại viên cảnh trí. Đây là năm loại trí tuệ của Bồ Tát. Thật ra, năm thứ này là phiền não, tập khí, chướng ngại. Buông xuống, không cần nó nữa, thì trí tuệ liền hiện tiền. Vì vậy, năm trí trước, mỗi người tự tánh, vốn tự đầy đủ. Chỉ cần buông xuống, nó liền hiện tiền. Buông xuống là đối với chướng ngại. Chúng ta đối với chướng ngại, niệm niệm nhớ, không quên. Một niệm quên liền tốt rồi. Một niệm quên thế nào? Một niệm giác, kế tiếp là niệm niệm giác, liền thành Phật, thành Bồ Tát rồi. Niệm thứ nhất rất khó. Phải hạ quyết tâm dứt khoát, tâm dũng mãnh, không để nó quấy nhiễu. Vậy là đúng rồi. Chú giải cuối câu này. Vì vậy, đoạn nghi sinh tín hết sức quan trọng. Hai câu này quá hay. Chúng ta hôm nay dụng công. Dụng công làm gì? Chính là phải dụng công này. Làm sao khiến tôi không nghi? Không nghi ngờ, hoàn toàn tin tưởng. Phương pháp có. Chỉ cần bạn chịu thật làm. Chính là đọc sách. Học rộng, nghe nhiều. Rộng học, nghe nhiều phải có người hướng dẫn. Nếu không có thiện tri thức hướng dẫn, bạn sẽ đi lạc đường, đi vòng. Có cao nhân hướng dẫn, bạn không bị đi vòng. Nếu một môn thâm nhập, thời gian dài huân tu, phải có lòng kiên trì, có nghị lực. Từ sơ phát tâm đến Như Lai địa, không buông lỏng, bạn sẽ có thành tựu. Tu hành phải nhớ. Tu ở đâu? Tu thật là sáu căn nơi cảnh giới sáu trần tu. Tu gì? Tu việc nhìn thấu, buông xuống. Biết sáu trần là giả, không phải thật. Sáu căn là giả. Sáu căn buông xuống. Đây là Bồ Tát. Đại Thánh, Đại Hiền Thế Gian buông xuống sáu trần. Sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. nhưng không buông xuống được sáu căn. Sáu căn là gì? Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, còn có cả ý. Sáu căn. Thật biết dụng công. Mắt thấy sắc, thấy rõ ràng, minh bạch. Tâm thế nào? Như như bất động, không lay động. Đại sư Huệ Năng đời thứ sáu khai ngộ. Câu thứ tư Ngài nói, nào ngờ tự tánh vốn không dao động, không nghĩ chân như bản tánh, cũng chính là chân tâm. Chân tâm không động, không dao động, như như bất động. Đây là gì? Gọi là thiền định. Nên thiền định là chân tâm. Phải định đến lúc nào? Định đến một niệm không sinh. Bên ngoài rõ ràng. Trí tuệ. Trí tuệ bát nhã, tự tánh hiện tiền. Trở về tự tánh. Tự tánh bản định. Tự tánh vốn tự đầy đủ, vô lượng trí tuệ, vô lượng đức năng, vô lượng tài năng. Không phải cầu từ bên ngoài, mà cầu từ bên trong. Phật trong kinh nói, chúng ta phải tin. Y theo kinh điển tu hành, chính là đọc nhiều lần. Nhiều lần là bao nhiêu thì đạt tiêu chuẩn, như như bất động. Đọc nhiều lần là tu định. Không đọc nhiều lần, trong tâm vọng tưởng, khởi tâm động niệm. Một bốn tay, 320.000 tỷ niệm. Không phải giả. Chúng ta quy đổi nó, đổi một giây. Một giây, bốn tay, bảy lần. 320.000 tỷ nhân bảy. Một giây có bao nhiêu sinh, diệt? 2.240.000 tỷ, đơn vị nghìn tỷ, không phải vạn, không phải triệu, mà là nghìn tỷ. Một giây. Sao biết là giả? Đó là hiện tượng gì? Hiện tượng là sáu căn đối với sáu trần. Sáu trần như vậy, sáu căn cũng như vậy. Cái thấy như vậy, năng thấy cũng như vậy. Cái nghe như vậy, năng nghe cũng như vậy. Lời này chỉ Phật nói. Phật rõ ràng, chúng ta mê mờ, mắt nhìn sai, tai nghe sai, xem sai lầm là thật, thiệt thòi lớn. thiệt thòi điều gì?
Tri
kiến hành vi sai lầm
biến
hiện lục đạo luân hồi. Thế giới chúng ta đang ở, hoàn cảnh chúng ta gặp, đúng như vậy. Phật nói rõ, nói minh bạch. Nghe đừng nghi, phải đoạn nghi, phải tin. Bất luận tu pháp môn nào, 84,000 pháp môn, công phu đắc lực hay không, then chốt nằm ở 4 chữ này: đoạn nghi, sinh tín. Nói thì dễ, nhưng thật sự rất khó. Đời này học Phật 60 năm. Câu kinh văn này rất quen thuộc rồi. Xem không dưới 100 lần, 1,000 lần. Sự thật thì sao? Vẫn nghi. Vẫn không thật tin. Nửa tin, nửa nghi. Công phu sao đắc lực? Nếu thật đoạn nghi, sinh tín, tôi chúc mừng bạn, nhất định đời này bạn vãng sinh thế giới Cực Lạc. Bảo đảm đến thế giới Cực Lạc. Tại sao không thoái chuyển, không tiếp tục luân hồi? Sinh thế giới Cực Lạc, vượt ra khỏi lục đạo luân hồi. Thế giới Cực Lạc không có lục đạo luân hồi. Thế giới Ta Bà của Phật Thích Ca có. Thế giới Cực Lạc không có lục đạo luân hồi. Nói cách khác, dù quá khứ hiện tại tạo nghiệp lục đạo, sanh Tây Phương Cực Lạc, không có quả báo này. Khó có được. Cuối cùng, Niệm lão nói, kinh văn trên tổng quát nói rõ, tướng nhân quả của thai sinh, hóa sinh ở Cực Lạc. Hiện tượng này nói rất rõ, nói minh bạch. Vạn sinh thế giới Cực Lạc có 2 loại. Một là đến thế giới Cực Lạc hoa nở thấy Phật. Vãng sinh thượng thượng phẩm, thượng trung phẩm hoa nở thấy Phật. Thượng phẩm trung sinh, thượng phẩm hạ sinh. Trung phẩm thượng sinh qua vài ngày. Thời gian rất ngắn, phàm thánh đồng cư độ thời gian dài hơn, cũng không quá dài, ngắn hơn biên địa thời gian dài nhất là 500 năm tính theo thời gian trên trái đất chúng ta. Thế giới Cực Lạc không nói thời gian, không khái niệm thời gian, cũng không có không gian, tâm tưởng sự thành. Hy vọng đồng tu nắm chắc nhân duyên này, tuyệt đối không buông lỏng. Phải coi việc này là việc lớn nhất đời này. mà chúng ta cần phải làm. Đọc kinh, niệm Phật. Đọc bộ kinh này 1.000 lần. 1.000 lần. Nghĩa tự thấy. Chắc chắn có chỗ ngộ. Bạn hiểu. Giảng cho mọi người nghe. Tiếp 1.000 lần thứ hai. 1.000 lần thứ ba. Không thầy mà tự thông. Chúc mừng bạn. Không thầy mà tự thông là thật, không phải giả. Hôm nay thời gian đã hết rồi, chúng ta học đến đây thôi. Thông tin góp ý xin liên hệ website sachphat.net, gmail sachphat.net a@gmail.com.